Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website Phật Pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Hòa thuận là nguồn hạnh phúc, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phúc Tiến giảng tại Chùa Vi Phước. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trên toàn thể quý ni trưởng, quý ni sư và quý sư cô chùa Di Phước, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thật là một niềm hân hạnh cho chúng tôi hôm nay được trở về đây với không khí trang nghiêm của buổi lễ dân y ở tại chùa Di Phước này. Trước hết xin chân thành cảm ơn chư tôn thiền đức ni đã dành cho chúng tôi những sự đón tiếp long trọng, và kính chúc toàn thể quý Phật tử trước thềm Vu Lan được tận hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc trong tinh thần hài hòa và hiếu thảo của thân bằng quyến thuộc và các thành viên trong một gia đình A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với một đề tài, đó là hòa hiếu, hòa hay là hòa thuận là nguồn hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị đề tài này với cách nhìn khách quan và được nghe từ nhiều phương diện của cuộc sống. Hình như các vị cảm thấy mỗi lần tôi nói đến là tôi đề cập đến là cuộc sống thôi, phải không? Đây là cái rất là thực ở đối với giáo lý của Đức Phật. Sở dĩ chúng tôi nói đến vấn đề này là bởi vì trong xã hội của chúng ta sống trong một thời đại văn minh, học thuật thì cũng nhiều trường lớp để giúp cho chúng ta hoàn thiện về kiến thức. Bên mặt đó, về tiến bộ khoa học, mọi thứ con người chúng ta trở nên văn minh, hiểu biết. Và thay vì sự hiểu biết đó, chúng ta sẽ đóng góp vào cái hạnh phúc của gia đình, của xã hội, của thế giới càng tốt mới được. Nhưng không ngờ sự hiểu biết của chúng ta, để nó trở nên một sự hiểu biết, càng hiểu biết thì mâu thuẫn càng sâu, càng hiểu biết thì đến chia rẽ càng lớn, càng hiểu biết thì đem đến sự câu mâu, sanh nạnh, bất cứ mọi thứ để đi đến sự bất hòa và làm đau khổ cho một gia đình, cho một xã hội. Và nếu bất hòa lớn trên thế giới gây đến sự chiến tranh giữa nước này và nước khác. Và vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng ở đây tất cả chúng ta đều phải nhìn sâu, hiểu sâu về cái chữ hòa thuận trong Đạo Phật. Cái cách nhìn và cách hướng dẫn của Đức Phật từ ngàn xưa để đem đến sự an lành cho các vị. Nếu gia đình các vị có đầy đủ tiện nghi của một người có tiền, có bạc, nhưng mà nếu không được hòa thuận với tất cả các thành viên trong gia đình thì tôi nghĩ các vị ngồi trước mâm cao cổ đầy, tôi nghĩ các vị nuốt cũng không vô đâu, có phải không ạ? Vì vậy cho nên khi chúng tôi đặt một vấn đề là hòa thuận là nguồn hạnh phúc, đây là điều vô cùng quan trọng. Không phải là chỉ duy nhất hòa thuận hạnh phúc, rất nhiều yếu tố để đóng góp vào cái hạnh phúc của một con người. Nhưng hòa thuận là một trong những cái không thể thiếu được trong hạnh phúc chúng ta đang tìm. Vì vậy chúng ta thấy rằng cha mẹ là những cái người gương mẫu, nhưng rồi cuối cùng cha mẹ bất hòa để đi đến ra tòa, hay là anh em chẳng hạn có những sự xung đột về tiền bạc, về của cải, về cái này cái kia, mọi thứ làng xóm xích mích bởi một tấc đất, nửa tấc đất. Rồi trong tất cả mọi thứ khác, nó đều có những cái do chúng ta không khéo, không suy nghĩ cặn kẽ và không có sự cảm thông chia sẻ, cho nên dẫn đến cái sự đấu tranh, sự bất hòa và làm đến sự đau khổ và bất an cho chúng ta. Vì vậy khi chúng ta học được giáo lý của Đức Phật để nhằm hóa giải được tất cả những mối bất hòa này, là điều đó ai cũng cần thiết. Cho nên hòa thuận là nguồn hạnh phúc, mà không hòa thuận có nghĩa là bất hòa sẽ đem đến sự bất hạnh, sẽ đem đến sự khổ đau cho chúng ta, gia đình và những người thân của chúng ta trong một phạm vi nhỏ, còn phạm vi lớn thì chúng ta càng nhân rộng ra hơn nữa. Trước khi chúng tôi đi sâu vào phân tích vấn đề này, chúng tôi xin kể cho các vị nghe một cái câu chuyện. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine. Ông là một trong những nhà văn Pháp. Ông có kể câu chuyện về nữ thần bất hòa. Một nữ thần bất hòa này là sống ở trong một cái thế giới của thần linh, tức là ở cõi trời và nhiều thần linh khác. Nhưng với cái danh nghĩa nữ thần bất hòa, bà đã làm cho đau khổ không biết bao nhiêu vị ở trên các cõi trời. Và vì vậy cho nên mọi người này đồng tình là không chấp nhận cho bà ở một cái vị trí cũ nữa. Cho nên cuối cùng mới đưa bà xuống với một cái thế giới để sống, đó là thế giới của loài người. Khi đi vào sống một thế giới loài người rồi, bắt đầu từ khi có hiện diện của nữ thần bất hòa, nó sẽ đem đến sự đau khổ cho rất nhiều người, và sự tranh chấp, sự kiện tụng, rồi sự ấu đả đem đến sự đau khổ. Và cuối cùng loài người cũng không thể chịu đựng nổi với nữ thần bất hòa này. Cuối cùng tất cả mọi người bất mãn với sự có mặt của nữ thần bất hòa. Cho nên lúc đó nữ thần mà có tiếng tâm á, tức là danh vọng, lúc đó mới đề nghị là tìm một nơi nào đó cho nữ thần bất hòa dung thân. Và tìm một thời gian quá dài mà không có chỗ nào để cho nữ thần bất hòa dung thân cả. Cuối cùng nơi là nữ thần bất hòa có thể ở được, đó là gia đình của những người không hạnh phúc, những đôi vợ chồng không hạnh phúc, những gia đình bất hạnh và nhiều thứ khác xảy ra. Thì lúc đó, đó là chỗ dung thân của nữ thần bất hòa. Như vậy, nữ thần bất hòa chỉ có mặt trong một gia đình không có hạnh phúc, không có sự hòa thuận giữa người trên và kẻ dưới, không có sự hòa thuận của vợ chồng, con cái. Và vì vậy cho nên ở đây một câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, ông đã gửi gắm đến chúng ta điều gì? Như vậy khi nào có bất hòa là điều đó bất hạnh sẽ xảy ra với một gia đình. Một gia đình bất hòa, điều bất hạnh đó xảy ra với gia đình. Một làng xóm bất hòa, điều bất hạnh đó xảy ra với làng xóm. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng bất hòa nhân càng rộng thì sự bất hạnh của chúng ta càng lớn. Như vậy thì đây không phải có nghĩa là không hẳn là một câu chuyện thực, nhưng mà nó là một câu chuyện để ám chỉ một ngụ ngôn luôn luôn lúc nào cũng mang tính giáo dục rất lớn. Vì kinh nghiệm của tất cả chúng ta, cho nên những người xưa thường nói là dĩ hòa di quý, có phải không? Có ai hiểu câu này không? Dĩ hòa di quý là sao? Ai dịch được câu này? Hả? Các vị nào người Hoa ở trong đây đâu? Trong đây có ai người Hoa không? Các vị nói người Hoa mà sống Việt Nam lâu quá quên gốc hết rồi. Xin thưa với các vị, dĩ hòa di quý, tức là lấy cái hòa làm quý báu. Cái nghĩa của nó là vậy thôi. Dĩ hòa di quý là lấy cái hòa thuận, cái yên ấm làm cái quý báu của chúng ta. Tại sao người ta phải kêu gọi sự hòa hợp này? Bản chất của con người là sự chia rẽ. Tôi nói vậy có quá đáng không? Đó là sự thật. Để các vị thấy sự chia rẽ này, chúng ta nhìn cái lớn nha. Khi chúng ta nhìn tất cả các châu lục thì người ta làm sao? Phân tích đây là châu Phi, đây là châu Mỹ, đây là châu Á, đây là châu Âu, vân vân. Tất cả bắt đầu là phân vùng đàng hoàng. Người của châu nào là bên vực của châu đó, mang tiếng của cái chung của châu đó là cái lớn, có phải không? Bây giờ ngoài châu ra, tất cả trong một châu thì người ta phân cái gì? Các quốc gia của một châu, có phải không? Như vậy thì nước này nước kia trong một châu bắt đầu có sự gì? Phân ranh ra, đúng không? Bất khả xâm phạm với bất cứ cái gì, loại trừ các nước tương quan như trong một châu. Chúng ta nhìn gọn hơn cái là trong một nước thì chúng ta phân cái gì? Ai nói chúng? Hả? Không phải thành phố nữa, thành phố là gọn lại rồi. Chúng ta phân ra vùng miền, có phải không? Trong một quốc gia chúng ta bắt đầu phân ra vùng miền, đó để chúng ta là chia. Con người mà chúng ta có sự mà bất hòa như vậy đó, chúng ta tự phân tách với nhau, tự cách ly với nhau, tự ranh giới với nhau. Rồi ngoài vùng miền bắt đầu chúng ta phân gì? Giống cô nói đó, bắt đầu tới các tỉnh thành, tỉnh thành phố. Ở Cần Thơ thì dân Cần Thơ là tôi nghĩ là nghe nói Cần Thơ tôi có cảm tình, mà nói dân Vĩnh Long qua tôi có cảm tình, phải không? Bắt đầu vậy tôi Vĩnh Long qua đây không biết các vị có dành cho tôi cảm tình không, có không? Cái này là tôi nói em một vấn đề chung thôi, nó không mang tính cách ảnh hưởng gì hết, nhưng mà đại khái là nó có tính phân chia như vậy. Các vị đi ở một phương xa, các vị gặp người thân mà cùng vùng miền của mình vui không? Mình tôi cảm thấy rất là vui, mình có một niềm tin cậy được, mặc dầu đó là kẻ chuẩn bị giật đồ mình đó, nhưng mà nói ở gần vùng miền mình cũng thích nữa. Cái đó là sự thật, cái cảm giác con người là tự nhiên như vậy. Bắt đầu trong một tỉnh thì sao? Phân ra huyện à, mặc dầu Cần Thơ nhưng mà huyện Thốt Nốt á nó sẽ khác với huyện Bình Thủy à. Có phải không? Rồi trong một huyện chúng ta sẽ phường xã này kia kia nọ, rồi bắt đầu nói tới trong một cái ấp rồi đó, chúng ta nói tới một cái gọn hơn là trong một gia đình. Có phần không? Đây là con của anh hai anh ba, đây là con của chị Tư chị Năm mà, bất khả xâm phạm, nghe chưa? Chúng ta có một cái bắt đầu á, ví dụ một người khác tổn thương gia đình chúng ta thì chúng ta bảo vệ không? Bảo vệ. Tất cả mọi thành viên trong gia đình chúng ta bảo vệ, nhưng tự thân của các thành viên trong một gia đình chúng ta có sự phân chia không? Có không? Đó là điều mà tất cả chúng ta phải để ý. Sự phân chia này, sự bất hòa này sẵn sàng biểu hiện bất cứ lúc nào nếu điều đó nghịch lòng trái ý của chúng ta. Khi chúng ta chưa có vấn đề gì thì sự phân chia này nó chỉ là tiềm tàng trong lòng thôi. Nhưng mà sự phân chia này nếu nó ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự, ảnh hưởng đến tổn thương một cái gì đó thì sự phân chia này nó rập rồi hơn một chút. Lúc đó chúng ta mới thấy cái khoảng cách của chúng ta. Và cuối cùng là hai vợ chồng cũng vậy. Nếu đụng chạm đến thì gia đình anh binh, gia đình tôi binh. Như vậy sự bất hòa này nó tiềm tàng. Nếu không khéo tu tập, không khéo hiểu biết và không nhận thức ra được điều này thì tự thân chúng ta nó có những lục đục trong cuộc đời này, suốt một kiếp người không thể tránh khỏi được điều này. Tôi nói là chắc chắn như vậy. Như vậy khi học tu chúng ta mới nhận diện ra được điều. Còn khi không học tu chúng ta nghĩ rằng bất cứ một sự mâu thuẫn nào chúng ta nghĩ là vì chánh nghĩa, vì quyền lợi, vì bên vực, vì bảo vệ, vì cái đúng cái sai gì đó. Xin thưa các vị, đúng sai trên cuộc đời chỉ là tương đối. Chúng ta thấy đúng nhưng chưa chắc người ta thấy đồng tình những cái đúng như mình thấy. Và điều này tôi đã giảng qua cái đề tài gì đố các vị biết? Nhìn đời bằng nghiệp cảm. Tôi đã giảng xong rồi. Các vị nào muốn hiểu sâu hơn điều này, các vị tìm hiểu ở trong cái bài giảng đó. Như vậy thì bản chất của con người nó là sự bất hòa. Hôm nay chúng tôi nêu ra sự bất hòa này, những cái căn bản để các vị thấy. Thấy thì chi vậy? Thấy để chúng ta hiểu rằng đó là những nhân tố để đem đến sự bất hòa. Vì vậy khi chúng ta tu học, chúng ta cần phải làm như thế nào để hóa giải tất cả những điều này, để mọi thành viên của chúng ta nhìn nhau trong an vui hạnh phúc, sống trong một gia đình, trong một xã hội được tốt đẹp hơn và lòng chúng ta thấy thoải mái hơn nhiều. Những vấn đề đưa đến bất hòa tôi nêu em đại khái một vài thứ. Quyền lợi có đưa đến bất hòa không? Có, ai cũng thừa nhận là có, đúng là như vậy. Nơi nào có quyền lợi xen vào là nơi đó không có một tình thương chân thật. Như vậy các vị thấy rằng nếu tình thương xuất phát từ quyền lợi, mọi người phải tự hiểu với nhau rằng tình thương này cần phải để ý, cần phải xem chừng như thế. Có những lúc tình thương giả dối để vì quyền lợi. Vì vậy cho nên quyền lợi sẽ đem đến cái sự bất hòa của chúng ta. Nếu không khéo trong cái mối quan hệ này, dễ lắm các vị. Một gia đình chia cái vấn đề quyền lợi này không có được thỏa đáng, các anh em vẫn xào xáo đâm chém. Và xin thưa với các vị, dầu là ruột thịt vẫn đưa đến tòa như thường. Đừng nói là ruột thịt nha, khi đụng chạm đến quyền lợi, nếu chúng ta không có một suy tư sâu sắc, không có một hiểu biết sâu sắc, chúng ta sẵn sàng đem những thân bằng quyến thuộc của chúng ta đi ra tòa để tòa xử, nhìn ở dưới là ai, những người công tố viên là ai, tất cả mọi người chúng ta ở dưới là những nạn nhân của ai. Chúng ta là một gia đình mà ngồi trước tòa như vậy để phán xử từng anh A anh B của một gia đình, đau đớn không? Như vậy sự bất hòa chúng ta là như vậy. Không khéo như vậy, tôi kể các vị nghe một câu chuyện vui thôi. Ngày xưa có ông thầy này, ông chuyên hay đi coi đất coi đai hoặc là đi làm các cái việc mà bói toán á. Ông có hai người đệ tử. Thì khi làm việc xong ở một nơi đó rồi, cái khi đi về, cái gia đình đó đã cho 200 bánh ít tặng thầy. Trên đường về thì thầy nó thấy bánh đó thì cũng thấy cần nó nhưng mà ngại lấy, thì để cho hai đệ tử lấy. Thì hai đệ tử cầm trong tay trên đường về, cái nó thèm quá cái nó ăn tiêu hai bánh ít gì mà ông thầy không có hay. Cái đi gần nửa đường cái ông hỏi hai bánh ít của thầy đâu rồi con. Cái hai này nó không biết sao nó, dạ nãy giờ con thấy nó dồn con quá con ăn hết rồi. Thì lúc đó ổng không nói gì, cái ổng đi trước hai đệ tử đi sau, cái ổng nói bộ tao trâu sao mấy mày lùa tao vậy. Cái hai đi sau nghe thầy mình nói vậy sợ không, sợ quýnh hết trơn, cái nhảy đến đi trước. Đi mới được cái vài bước cái nói bộ mày thầy tao sao mày đi trước tao. Cái lúc đó hai đệ tử sợ quá, đi sau á thì thầy mình nói là mình là thầy trâu sao mình lùa, mà đi trước á nói bộ là thầy của thầy mình sao mà đi trước. Cái nhảy ra đi ngang, đi mấy vài bước nói hai mẹ em bạn tao hả. Lúc đó hai thằng nó hết biết đường đi rồi, các vị bây giờ đi đâu, nếu mà có thần thông thì bay trên trời cũng được, này không có. Nó bước ra đằng trước ông thầy, nó lại nó nói dạ thưa thầy, con đi sao thầy nói bộ thầy trâu cho con lùa, đi trước nó nói bộ thầy của thầy sao mà đi trước, bây giờ đi ngang nói là con anh em bạn của thầy sao đi ngang, vậy con phải biết đi làm sao. Ông nói đưa hai cái nó đây, mình muốn đi làm sao mà đi. Xin thưa các vị, điều đó người ta muốn nói lên cái gì? Khi quyền lợi xen vào thì không có thầy trò gì hết á, sòng phẳng. Cho nên chúng tôi mới nói rằng quyền lợi cũng đem đến sự bất hòa cho mọi chúng ta, mặc dù đó là một câu chuyện vui nhưng đó là một lời cảnh báo. Cho nên trong cái mối tương quan, trong chủ tớ phải vấn đề xét công để trả lương trả nợ cho hợp lý đàng hoàng. Trong một gia đình các thành viên, người làm cha làm mẹ phải công minh đàng hoàng, phải hiểu và mọi thứ, và muốn làm một điều gì thì tất cả mọi người trong thành viên của chúng ta trong một gia đình phải bàn thảo, phải giải quyết, phải nói trên dưới để tất cả mọi người trong thành viên đồng lòng với sự quyết định đó, thì gia đình chúng ta không có vấn đề đáng tiếc xảy ra. Tôi có giảng điều này trong cái đĩa mà giá trị đồng tiền, tôi có nói là vì chia của bất đồng nó cắn tức cái lỗ mũi của ông đó. Thật ra đó, ông đó nằm cách tôi có một căn phòng thôi, lúc tôi mổ ở bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi thấy bó nguyên cục ở trước lỗ mũi, tôi hỏi tại sao vậy, cái ông nói là ta kể ta nói là do chia của không đồng rồi nó giận lên, nó nhậu lên, nó cắn ông xịt lỗ mũi. Đó là sự thật. Như vậy thì đó, cho nên ở đây quyền lợi sẽ đem đến sự bất hòa là điều đó chúng ta phải để ý. Hai nữa đó là tình cảm đem dẫn đến mâu thuẫn bất hòa rất là lớn. Trong một tình cảm của một gia đình mà nổi nhất là tình ái, tình gia đình, tình vợ chồng, và trong đó là tình yêu giữa nam nữ. Ở đây nếu không khéo sẽ đem đến sự bất hòa rất là gớm. Ngày xưa vì những tình cảm này có thể đem đến sự sát phạt giữa một quốc gia này và quốc gia khác, đó là thời kỳ quân chủ, nhưng bây giờ thì không là như thế. Trong một gia đình của chúng ta có một sự mâu thuẫn về tình cảm dễ dàng đem đến sự phân ly, và tình cảm đó cho dù là cái tình máu mủ của chúng ta, hiếm bao giờ chúng ta thấy được một cái hình ảnh đẹp như là câu chuyện trầu cau lắm. Nhất là trong xã hội hôm nay, người phụ nữ cũng có tự do của mình, và người phụ nữ tìm công ăn việc làm cho cá nhân mình, người nam cũng vậy. Như vậy mỗi một người có một cái lĩnh vực, trong một phạm vi, trong một công ty, trong một công việc, như vậy ai cũng có quyền tự do. Và trong vô số người chúng ta làm chung đó, thế nào nó cũng có những cái điều bất đắc dĩ. Nếu chúng ta không là người lập trường, không có lòng thủy chung tốt, hay là chúng ta có một cái tính trăng hoa một chút, thì tất cả những cái phạm vi chúng ta đến làm việc, tất cả những cái đó là những cái đem đến sự bất hòa cho một gia đình, là điều có thể xảy ra và có khả năng xảy ra. Chúng ta ở đây, theo tôi, chúng ta thiết nghĩ tất cả các vị đều có xem qua cái bộ phim Điêu Thuyền Nữ Bố hết rồi, phải không? Có phải không? Như vậy chúng ta nhớ kỹ rằng hai cha con Đổng Trác là những người không ai có khả năng để địch nổi với cái tài ba võ nghệ và sức mạnh của hai vị này. Nhưng mà các vị nhớ, chỉ cần một mình điêu thuyền thôi đúng là điêu thuyền là làm chìm thuyền thiệt á. Chỉ cần một mình điêu thuyền thôi là cha con Lữ Bố đã trở nên sự quay ngược đầu với nhau. Hai người hòa thuận á thì không ai địch nổi. Bây giờ hai người trở nên bất hòa thì các vị thấy sao? Như vậy á thì đó là chúng ta đang nằm trong sự thảm bại rồi. Như vậy với cái tính cách mâu thuẫn về tình cảm, đó là cũng cái rất là quan trọng để dẫn đến sự bất hòa của chúng ta. Các vị thấy từng phần quyền lợi ha, rồi tình cảm, danh vọng và địa vị. Danh vọng và địa vị này có đem đến sự bất hòa không? Có. Vì danh vọng địa vị chúng ta sẵn sàng sát phạt với nhau, chúng ta sẵn sàng á tìm mọi thủ đoạn để chúng ta hại người khác, để chúng ta ước được cái danh vị đó. Tôi đã giảng trong cái đĩa là biến ước mơ thành sự thật. Tôi có nói điều này: một người học Phật nên bước lên danh vị bằng đường đường chính chính, bằng tài ba và đức độ của mình, không dùng bất cứ một thủ đoạn nào để tìm cách bước lên như vậy. Đó là điều chúng ta xây lầu trên cát. Hãy bằng lòng chân thật, hãy bằng tài năng, vì cống hiến cho đời, vì cống hiến cho xã hội, được xã hội và đời hay là một tổ chức, một cơ quan trân trọng tài năng của chúng ta mà đưa chúng ta lên vị trí tương xứng. Đó là một điều vô cùng tốt. Tìm mọi cách thủ đoạn để mua chuộc, để có một địa vị cao mà không tương xứng với tài năng của mình là tự hại mình và tự làm giảm đi cái sự phát triển của một xã hội. Đây là chúng ta phải để ý. Chúng ta xem qua cái bộ phim Bao Công Xử Án, các vị có nhớ rằng một bà mẹ này nuôi hai đứa, một đứa con ruột và một đứa con nuôi, và hai người này cùng đi thi. Con ruột của bà cũng giỏi nhưng mà con nuôi thì giỏi hơn. Cho nên khi mà cùng đến hội thi đó thì các cái giải thưởng á thì cuối cùng đứa con nuôi là đứa đậu trạng nguyên, và đứa con ruột của bà thì đậu giải thám hoa hay bản nhãn gì đó, tức là dưới trạng nguyên một bậc. Có thể là thám hoa dưới trạng nguyên một bậc. Khi mà đậu dưới trạng nguyên một bậc rồi, anh này tức mặc dầu đó là anh em cùng chung sống từ nhỏ tới lớn, cha mẹ nuôi như là anh em ruột, vậy mà cuối cùng cũng bỏ thuốc độc hãm hại để chi vậy? Khi trạng nguyên này á không còn, tức là chết đi, thì nghiễm nhiên cái người ở dưới đó mới được đưa lên trở thành trạng nguyên. Ông này hiểu được nguyên tắc này cho nên sẵn sàng bỏ thuốc để hại cái người anh của mình và giết một cái người khác để du oan rằng chính cái người này nhậu sai đã giết một người như vậy để đưa đến kết án tử hình. Như vậy các vị thấy rằng danh vọng và địa vị để đem đến cho con người có sự sát phạt bất hòa, dầu đó là hai anh em chung sống từ nhỏ tới lớn cùng học dưới một thầy. Đó là những câu chuyện chúng ta thấy rất là rõ. Mặc dầu đó là chuyện phim, chuyện thực trên cuộc đời này có không? Giữa xã hội này vẫn có như thường các vị. Đây là một điều cảnh báo. Chúng ta đọc trong sử Phật giáo, chúng ta có biết là vua Asoka, tức là vua A Dục không? Một vị vua mà người ta gọi là vua Phật tử, một vị vua mà làm rạng danh Phật vào cái thời mà 300 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch, tức là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 218 năm. Một vị vua mà chúng ta từng nghĩ rằng Phật giáo phát triển và được mọi người biết đến cho đến ngày hôm nay là sự đóng góp của vị vua này rất lớn. Đó là điều ai cũng công nhận. Nhưng mà quá khứ của vị vua này ai cũng phải biết rằng chính ông đã giết hơn 100 hoàng tử anh em ruột của mình để trở thành một vị vua kế thừa cha mình đó. Có khả năng như vậy. Trong cái vị vua là người cha của mình đó có rất nhiều hoàng tử. Và vì vậy á, những cái người hoàng tử đã được đưa lên làm thái tử, tức là có làm lễ quán đảnh đàng hoàng để chuẩn bị kế thừa vương vị. Nhưng mà vì vấn đề tranh danh đoạt lợi, tranh quyền vị, giết tất cả những người anh của mình để chiếm đoạt cái ngôi vị này. Trước khi làm một người Phật tử, trước khi làm một người tu, một người vua anh minh theo đường lối chánh pháp. Như vậy thì ngai vàng này, địa vị này, tất cả những cái đó là miếng mồi ngon cho tất cả mọi người sâu xé với nhau. Vì vậy chúng ta mới thấy rằng sự ra đi của Đức Phật chúng ta vô cùng cao quý và thánh thiện. Một nơi mà ai cũng sát phạt để tranh giành, còn Đức Phật chúng ta thì xem như là dễ lắm. Ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa làng như đồ dễ lắm. Đúng là một Đức Phật chúng ta đáng trân trọng. Ở đây nói không phải nịnh Đức Phật đâu, nịnh cũng thừa thôi, mà đó là sự thực. Như vậy thì bây giờ danh vọng quyền lợi địa vị đem đến sự chia rẽ và sát phạt như vậy. Là anh em ruột đó các vị, chung một cha đó có thể khác mẹ, bởi vì một vị vua có rất nhiều hoàng phi. Thành ra ở đây chúng ta thấy rất rõ. Thêm nữa, điều là đem đến sự bất hòa đó là có những người cố chấp. Cố chấp cũng đem đến bất hòa. Cố chấp có nghĩa là ai nói gì cũng chẳng cần nghe hết. Tôi là đúng nhất, tôi nói là phải nhất, tôi quyết định như vậy là tất cả mọi người trong nhà phải nghe, không ai được trái ý tôi. Đó là cố chấp. Nhiều khi mình làm cái việc đó không đúng, nhưng mà người khác thuyết phục mình không nghe, vì tự ái, vì bản ngã, vì thấy thế này thế khác, cuối cùng mình cố chấp những cái quan điểm của mình, đem đến sự bất hòa, tranh cãi. Đó là cố chấp. Thêm nữa, có những người á là sanh nặng với nhau mà gây ra bất hòa, sanh nặng ganh tị để đem đến sự bất hòa. Có không? Có những cái mà cái chuyện rất là nhỏ, ví dụ sai làm cái gì đó các con trong một gia đình thôi, mà mình sai nó cái hai ba chị em nó nổi sanh nặng với nhau không, cuối cùng sao? Cãi lộn phải đem đến sự phân giải của cha mẹ. Có những chuyện rất là đơn giản, mình là người chị, người anh, đôi khi chỉ cần hy sinh một chút hay là tùy thuận một chút, mọi việc tốt đẹp rồi mà chúng ta không làm điều đó. Ngày xưa khi thầy chúng tôi còn xăm tiền, thầy hay có dạy một cái bài tập đọc á, là cái bài tập đọc là sống mũi với kiến con mắt. Cái bài nội dung nó như vậy: sống mũi với kiến con mắt. Ở đây ai đeo kiến đâu, đeo kiến được là nhờ cái gì vậy? Nhờ cái mũi nó đỡ, đúng không? Không có cái mũi khó đeo kiến lắm á các vị. Thì ở trong cái bài đó nội dung nó như vậy, tôi đọc cho các vị nghe rồi chúng ta suy gẫm cái một cái bài tập đọc ngày xưa nó cũng rất là thú vị. Thì cái bài nội dung là: sống mũi mỏi mệt thở than, tôi không bệnh phải mang kiến hoài. Con mắt được sáng nhờ ai, ở không chẳng chút đối hoài đến tôi. Mũi giận bỏ kiến đi rồi, mắt không thấy bắt châu ôi đụng nhằn. Mũi cao đụng trước dập bầm, từ rài mới hết làm bầm hơn thua. Các vị thấy danh tị sanh nặng mà nó ra chuyện vậy. Xin thưa với các vị, cái mũi nó trách cũng thấy có hơi đúng chứ. Hả? Sống mũi mỏi mệt bởi vì nó đỡ cái kiến hoài, thành ra nó cảm thấy nó mệt. Đây là hình ảnh ẩn dụ thôi. Hả? Cho nên nó đỡ hoài mà nó không bao giờ nó nghe con mắt. Nó cảm ơn anh mũi à, nhờ anh mà tôi thấy đường. Hoài nó nghe như vậy cho nên nó tức. Cho nên nó nói ở không chẳng chút đối hoài đến tôi. Hả? Hả? Con mắt nó đâu làm gì đâu, nó đâu đỡ gì đâu, bắt nó đỡ để cho con mắt thấy đường đi mà vậy. Rồi lúc nó sanh nặng, nó bực bội quá đó, nó nói là nó thì không có bệnh tật mà bắt nó phải đeo kiến. Mà đeo kiến là đeo cho con mắt, mà con mắt nhờ nó mà thấy đường, mà nhờ nó thấy đường không biết cảm ơn nó, cho nên bây giờ không đeo nữa. Bỏ xuống tôi không đeo nữa. Thì nó không đeo rồi, cái thì không thấy đường thì sao? Đi á, các vị biết á, đi đụng cái nào trước? Bà già ông cả chúng ta hay nói mấy đứa nhỏ sao? Mày té dập đầu gì đó, à, lỗ mũi ăn trầu. Cái đầu mà xỉa thuốc mà lỗ mũi là trước không? Đúng vậy các vị. Nó cao hơn mà, các vị nhớ kỹ, các vị coi kiến hoặc các vị gà thử đi. Cái lỗ mũi mình cao nhất ở trên cái mặt không? Đúng vậy, cho nên khi đụng là đụng nó trước. Cho nên là mũi giận bỏ kiến đi rồi, mắt không thấy dắt châu ôi đụng nhầm. Mũi cao đụng trước dập bầm, từ rài mới hết làm bầm hơn thua. Như vậy thì khi mà con mắt nó không thấy đường, rồi nó đụng, nó bị dập. Như vậy ở đây chúng ta muốn nói cái gì? Đôi khi cái đó là các vị biết, mỗi một thành viên là một nhân tố đóng góp cho một hạnh phúc gia đình. Ai cũng có một cái gì đó. Nhiều khi cái người vợ cực quá cái trách người chồng, nhưng mà không phải đâu các vị. Đôi khi có những cái người chồng đóng góp âm thầm, nhưng mà không làm được những việc người phụ nữ làm thôi. Mỗi một người có một thiên chức. Thật sự ở đây không biết như thế nào, nhưng mà thật sự mỗi con người là khuynh hướng như vậy. Một người phụ nữ thì thiêu thùa chăm sóc con cái, cơm nước này kia kia nọ, phần lớn là vậy. Người chồng thì làm những việc nặng nhọc đồng áng vân vân, theo khuynh hướng chung từ xưa đến vậy. Người nữ chỉ làm những việc theo cái tính cách là nhẹ nhàng, mai giá thiêu thùa từ thời nhỏ, thời xưa như vậy. Nhưng mà nếu ở đây chúng ta thấy rằng người vợ nhiều khi cực khổ quá, thật sự chăm sóc con cái, làm việc gia đình rất là vất vả, Rồi đôi khi á, chúng ta thấy đôi khi chồng làm việc gì đi về đó, đôi khi chúng ta cũng buồn, mình cực khổ như vậy mà không tiếc. Còn có những lúc người chồng cứ nói như thế này: ở nhà chỉ có nấu miếng cơm với lo đứa con thôi mà tới giờ cũng chưa có cơm đồ ăn nữa. Mặc dù mình trách như vậy, nhưng mà nếu mà để người chồng thử làm như người phụ nữ, làm không có được. Chắc chắn là như vậy làm không được, chưa chắc gì nấu nồi cơm ăn được đó. Cái đó là sự thực. Thành ra các vị phải thấy rằng sống trong một cái tập thể là một gia đình thôi đó, nó có một sự tương quan với nhau. Mỗi một người đóng góp vào một cái hạnh phúc của gia đình, nhưng mà nếu chúng ta không nhìn sâu sắc, chúng ta sẽ đem đến một sự mâu thuẫn và bất hòa, rồi chúng ta trách cứ với nhau hoài, chúng ta lại gây đổ vỡ và bất hạnh phúc từ những việc không đáng có như vậy. Đó là những cái vấn đề đó chúng ta nên thấy. Hai nữa, thêm một vấn đề nữa là những bất hòa này không phải do nội tại của gia đình chúng ta, mà do sự chích chọt của những người bên ngoài. Có những người bên ngoài thật sự là ăn không lo chuyện người. Ba hồi làm quen với người dâu, người rể trong một gia đình này đó, cái đến nói thế này thế khác để đem đến sự câu mâu bất hòa, để đem đến sự hiểu lầm cho một gia đình người ta. Đó là cái vấn đề chích chọt do những cái sự thị phi của bên ngoài. Phân tích ra những điều này để chia về các vị. Phân tích ra điều này để chúng ta thấy rất là rõ về hiện trạng của cuộc sống này. Đó là một hiện trạng thực. Nếu chúng ta không kiềm chế, hóa giải từ những nội tại, từ những mắc mú đơn giản và nhỏ như thế này, thì nó sẽ trở nên một sự đổ vỡ rất lớn đối với cuộc đời của chúng ta đã cắt về. Và chúng ta nhìn nhận thêm một điều nữa: hòa thuận là nhân tố đem đến sự thành công của tất cả chúng ta. Người ta nói là một cây làm chẳng nên non, rồi sao nữa? Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thật sự ba cây đó là đại diện cho sự đóng góp của cái nhiều, của cái nhiều. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta có sự hòa hợp thì đem đến sự thành công rất lớn, đem đến sự hạnh phúc rất lớn. Và sau này tôi phân tích thêm cho các vị thấy điều đó. Cho nên á, người ta có ba tiêu chuẩn để đi đến thành công. Người ta nói là gì? Một là cái gì? Thiên thời, phải không? Hai là gì? Địa lợi, nhắc câu đầu biết câu sau. Ba là gì? Nhân hòa. Rất là hay, các vị ai cũng biết, nhưng mà nhất thời hỏi chưa chuẩn bị kịp. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là những yếu tố để đem đến sự thành công, thành tựu tất cả các việc. Nhưng mà đối các vị ở trong đó, nhân tố quan trọng và thực tế nhất là cái gì? Nhân hòa. Bởi vì người ta nói lòng dân là lòng trời. Nếu tất cả mọi người đều thành tâm nhất ý và chung một cái việc gì đó thì trời cũng động lòng và cũng chiều theo ý của con người chúng ta. Như vậy thì ở đây yếu tố nhân hòa vô cùng quan trọng. Nhân hòa trong một quốc gia thì nhân hòa sẽ đem đến sự thái bình thịnh trị. Nhân hòa trong một gia đình thì đem đến sự con ngoan trò giỏi và hạnh phúc cho mỗi gia đình. Nhân hòa trong một tổ chức thì đem đến tổ chức đó thành công và đem đến sự làm ăn phát đạt cho mỗi tổ chức. Như vậy thì nhân hòa là yếu tố quyết định cho tất cả mọi thứ. Vì vậy hòa thuận của tất cả chúng ta là một đóng góp vào cái việc hạnh phúc rất lớn. Cho nên tôi có thể nói là hòa thuận là một nguồn hạnh phúc là như vậy. Chúng ta thấy bây giờ thực trạng thế giới đang báo động. Báo động là gì? Thiên tai xảy ra, lũ lụt, hạn hán, động đất, bão táp, sóng thần, tất cả những thứ khác đều xảy ra quanh chúng ta, đang báo động với cái sự sinh tồn của con người trên trái đất này. Nhưng mà những nhà khoa học xác định từ nguyên nhân nào? Từ nguyên nhân mâu thuẫn bất hòa của chúng ta là cạnh tranh kinh tế thị trường. Người mạnh được yếu thua, không có mang tính bình đẳng và chia sẻ, và tìm cái thế mạnh để phát huy kinh tế của mình. Công ty, hãng xưởng đều như vậy cả. Khai thác triệt để những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, đốn rừng, phá rừng, làm bẩn đi nguồn các nguồn nước do vấn đề sản xuất, làm ô nhiễm tầng ozone, mọi thứ cũng vì cạnh tranh kinh tế, mang tính cách là muốn giàu hơn mọi người, muốn thống trị mọi người, chế tạo các loại bom nguyên tử, vũ khí vân vân để nhằm khống chế thế giới, để nhằm trở thành anh cả của thế giới này vân vân. Tất cả những cái mâu thuẫn đó đã đem đến sự tổn thương cho trái đất này, và trái đất đã đến hồi cõi rồi các vị. Và vì vậy chúng ta là nạn nhân của những kẻ đó, nạn nhân của những người tham vọng đó. đã đem đến sự đau thương cho chúng ta. Những hạng hán sống thần, chúng ta là những người chịu trực tiếp. Trong khi những người tham vọng đó muốn sống trên đầu trên cổ, muốn thống trị đó, họ đã vơ vét một cái thiên nhiên, một cái vô tội giả như vậy. Như vậy vì vậy cho nên mọi thứ chúng ta thấy vì bất hòa mà mang tính cách ở trong đạo pháp gọi là lợi hòa đồng quân, cho nên đem đến sự đau khổ cho tất cả mọi người chúng ta như vậy đó các vị. Từ những cái bất hòa mà lớn mà nhìn lại như vậy, thành ra ở đây chúng ta là nạn nhân. Cho nên có một cái hình của một cái vị mà một danh họa của người Tây Ban Nha rất là nổi tiếng. Ông có vẽ một bức tranh và bức tranh đó trở nên nổi tiếng với thế giới. Bức tranh đó không có gì khác lạ, đơn giản là chỉ có hai người đang đánh nhau thôi. Thì câu chuyện đó được khởi đầu như thế này. Một hôm đó có một vị giáo sư, ông đem cái bức tranh đó vào trong một cái trường lớp và ông hỏi tất cả các học trò. Ông nói này các em, thầy đố các em rằng cái bức tranh này nó nói lên được ý nghĩa gì? Thì tất cả các học trò nhao nhao lên. Đứa thì hai hình ảnh đó là đấu tranh để sinh tồn, người thì nói là hai vị này mâu thuẫn bất hòa để gây ra như vậy, hai vị nào là nói là mâu thuẫn thế này cái khác, có nhiều lý giải khác nhau. Nhưng tất cả những lý giải đó thì các em không có thể là nhìn thấy sâu thẳm ở trong bức tranh này một cái ẩn ý của danh họa người Tây Ban Nha là Goya. Ông đã gửi gắm ở trong đây một cái hoài bão rất là lớn ở trong cái bức tranh này. Khi tất cả mọi đứa học trò trả lời rằng đều không đúng cả, thầy giáo mới giải thích, thầy giáo mới chỉ cho các học trò nhìn sâu hơn này. Em thấy không, hai người này đang dùng dùi cui và quyết lòng đánh nhau, nhưng mà chưa có ai bị thương cả, người nào cũng vung tay ra đỡ. Nhưng có một điều, hai người này đang một điều là các em hãy nhìn đầu gối và cái chân. Hai người này đang đứng trong vùng bão cát. Một hồi nữa đây hai người này không phải chết bằng cả hai sát bạc với nhau, bằng dù cui hay là bằng gậy, mà hai người này bị lấp vùi trong bão cát. Như vậy do chúng ta bất hòa, đấu tranh, mâu thuẫn mà không biết được những tai nạn sắp xảy ra với cuộc đời của mình. Như vậy thì các vị thấy rằng trong bức tranh đó vẽ hai người đang lún vào trong vùng bão cát, và cát lúc đó đang thổi, mặc dầu trời rất trong nhưng mà chỉ có gió cát mà thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng sống trong một thế giới này, gia đình, anh em, làng xã chúng ta mâu thuẫn với nhau, nhưng mà xin thưa với các vị, thiên tai, bão lụt, hạn hán và mọi thứ đang đe dọa mình. Một ngày nào đó tất cả chúng ta đều ra đi với hai bàn tay trắng. Tại sao chúng ta không chia sẻ, thông cảm, nhường nhịn và chúng ta có thể nhìn nhau trong hài hòa được các vị? Nếu bất thình lình lớn trong một cái cuộc thiên tai đến bất cứ một quốc gia nào, tất cả mọi người giàu mới hôm qua đánh nhau chửi nhau, nhưng mà rồi tất cả chúng ta đều phải ra đi khi nạn tai đến tất cả. Như vậy chúng ta đi bằng với tất cả nghiệp lực, những mâu thuẫn đó không có ý nghĩa gì trên cuộc đời của chúng ta cả. Vì vậy những cái người học Phật của chúng ta, những người nhìn sâu, nhìn kỹ để chúng ta điều tiết cho một cái cuộc sống của mình, điều tiết cái thân tâm của mình, điều tiết tư duy của mình để có những suy nghĩ tốt hơn và tích cực hơn. Chúng ta làm sao trước hết trong một gia đình là cha mẹ con cái anh em phải hòa thuận nhau cái đã. Anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận thì hai thân vui vầy. Như vậy anh em chúng ta được sánh ví như là tay với chân vậy đó. Có khi nào tay các vị bị thương rồi cả thân này nó không có đau mà có cái tay này đau không? Không có không? Tay này bị thương kệ nó chứ, cái chân tôi còn nguyên vẹn đâu có sao, có phải vậy không? Xin thưa với các vị, trên một cơ thể này các vị đụng bất cứ chỗ nào các vị cũng đau cả, đau toàn thân. Không phải đụng cái chân là cái chân đau, phải không? Đụng cái chân mà cả thân có đau không? Rồi đụng cái tay cả thân đau không? Như vậy thì mặc dầu gọi là tay, gọi là chân, nhưng mà nó cùng trên một cơ thể này. Cũng vậy, thằng 2, thằng 3, con 4, con 5, cái điều đó không cần biết, nhưng mà cùng sinh ra trong một giọt máu này, trong một thâm tình này, trong một sự hy sinh nuôi dưỡng của cha của mẹ này. Tại sao chúng ta lại sinh ra trong một huyết thống mà chúng ta có những cái mâu thuẫn bất hòa từ những chuyện lặt vặt như vậy? Có những người con, những người anh đem đến sự đau khổ cho gia đình mình bằng những cái vô lý. Có những người lấy quyền làm anh hay là có sự đóng góp hơn một chút, nặng nhẹ tất cả những thành viên để những người khác phải buồn về sự đóng góp của mình. Đây là những điều chúng ta phải suy nghĩ. Nếu gia đình các vị không hòa thuận được thì đó là cái cớ để cho người ta chen vào để người ta phá hoại hạnh phúc. Nhưng mà nếu gia đình các vị có 5 thành viên mà thân yêu nhau hết thì có ai phá hoại được không? Không có ai phá hoại được. Còn gia đình các vị, người này tư tưởng này, người kia tư tưởng kia, người nọ thích khuynh hướng này, người này thích khuynh hướng khác, mỗi một người có khuynh hướng, mà người ngoài thấy gia đình chúng ta không có đồng lòng chí hướng, không có tình thương yêu nhau, đó là cái cớ để họ làm phân hóa cho một gia đình. Tại vì thật sự cái nghĩa thầm kín của mỗi con người là không ai muốn người khác hạnh phúc hơn mình cả. Thầm kín tế nhị trên cuộc đời là không ai muốn người khác hạnh phúc hơn mình cả. Cho nên những người hơn mình á, mà mình thấy có một cơ hội nào mình có thể làm cho người ta phân hóa để đau khổ được á, thì dường như mình hả hơi hơn một chút. Đó là một cái ý niệm mà nếu những người thiếu tu thì cái tính ích kỷ này nó tồn tại trong một cái tính, mà thật ra thì đó là tính đời thường thôi. Nhưng mà về Phật pháp mà nhìn thì thấy nó không được đẹp lắm. Tại vì thật sự cái nghĩa thầm kín của mỗi con người là không ai muốn người khác hạnh phúc hơn mình cả. Thầm kín tế nhị trên cuộc đời là không ai muốn người khác hạnh phúc hơn mình cả. Cho nên những người hơn mình á, mà mình thấy có một cơ hội nào mình có thể làm cho người ta phân hóa để đau khổ được á, thì dường như mình hả hơi hơn một chút. Đó là một cái ý niệm mà nếu những người thiếu tu thì cái tính ích kỷ này nó tồn tại trong một cái tính, mà thật ra thì đó là tính đời thường thôi. Nhưng mà về Phật pháp mà nhìn thì thấy nó không được đẹp lắm. Vì vậy cho nên á, các vị hòa thuận với nhau để giữ gìn hạnh phúc, đạo đức, luân lý của một gia đình, để làm niềm tin cho mọi người, để mọi người được mến mộ, khen tặng và nhìn vào để học. Xin thưa các vị, ngày xưa tôi có nghe một cái câu chuyện giáo dục rất là hay về tính hòa thuận như thế này. Tôi nghĩ rằng tất cả các vị ở trong hội trường này chắc biết hết rồi, nhưng mà chúng tôi kể ra giống như là một cái lời dẫn dụ cho một cái bài nói chuyện với các vị thôi. Chuyện rất là cũ xưa rồi, đó là câu chuyện đố ai nói chung. Xin thưa các vị, tôi biết các vị biết hết rồi nhưng mà ngại nói, để tôi nói hộ cho. Đó là cái câu chuyện bó đũa. Câu chuyện này rất là hay, đó là rất là thực. Các vị thấy câu chuyện bó đũa nó như thế này. Ông già này có 4 đứa con trai, và ông thấy rằng ngày ông gần đất xa trời sắp đến rồi, và ông cũng có một chút đỉnh tiền, mà thấy các con càng ngày càng lớn, nó vì tư riêng, nó vì vợ con, nó vì mọi thứ, dường như cái tình anh em của nó không được hài hòa thuận như thở ban đầu. Ông thấy ông lo âu rằng mai này ông chết đi thì cái mối bất hòa này nếu lớn lên thì anh em nó không thương nhau, đó là cái cớ để cho người ta hại. Vì vậy ông muốn nghĩ cái cách gì để cho các anh em nó thương nhau như thở ban đầu, để khi ông chết nhắm mắt qua đời, ông tin tưởng rằng các con ông được hạnh phúc, sống trong một sự yêu thương hòa thuận như thuở ông còn sống. Đó là lo lắng của những người cha, người mẹ khi sắp qua đời, ai cũng vậy. Một hôm để nhằm giáo dục các con với cái tính thiện này, với sự hòa hợp này, ông ấy bó một cái bó đũa các vị. Ông bó một cái bó đũa to như thế này, và ông đem tất cả những vàng bạc ông còn có được, ông để dành mấy lâu nay, ông đem ra, ông để giữa bó đũa và cái bịch tiền như thế đó, cái túi tiền, và ông kêu 4 người con trở lại. Hôm đó là 4 người con có mặt đầy đủ trước mặt ông, và ông để ra một bó đũa và một túi tiền. Ông nói như thế này: trong 4 đứa con, đứa nào bẻ gãy được bó đũa này thì cha sẽ tặng cho các con cả cái túi tiền này. Vì thấy túi tiền rất là to cho nên 4 anh em người này, đứa nào cũng con trai, cũng lực lưỡng hết, đua nhau mà bẻ. Đứa này bẻ hết rồi tới đứa kia, cả 4 đứa bẻ suốt một buổi, gãy không? Không có gãy. Thì ông già ông mới cười, và ông mới mở bó đũa ra, và ông ngồi ông bẻ từng chiếc. Ông bẻ gãy hết nguyên một cái bó đũa từng chiếc. Thì mấy đứa nó nói: chuyện đó quá dễ. Thì ông già mới nói: con à, khi còn là bó đũa đó, sức chai của các con bẻ cũng không gãy, nhưng mà nếu mở ra từng chiếc thì cha già cha sắp chết đây nè mà cha vẫn bẻ gãy. bốn anh em tụi con là bó đũa. Nếu bốn anh em tụi con mà đồng tâm hiệp lực sống hòa thượng như thế nào thì mai này không có ai có thể bẻ gãy các con. Nhưng mà nếu anh em các con bất hòa chia rẽ thì anh em các con trở thành một cái chiếc đũa như thế này, một người sức yếu như cha đây cũng có thể bẻ gãy các con. Các thầy thấy một bài giáo dục rất là hay, rất là thực. Như vậy sống trong một gia đình, chúng ta thấy rằng anh em tất cả mọi thứ phải hiểu được điều này để nương tựa, để bảo tồn với nhau. Và các vị biết các loài súc vật nó tồn tại nhờ cái đó đó các vị. Ở đây các vị có những lúc mà xem truyền hình, các vị có xem những cái chương trình Thế Giới Động Vật không? Nếu các vị xem chương trình này, các vị thấy rằng những con nào thoát khỏi bầy đàn là con nó đã tự sát đó. Và vì hiểu được nguyên lý này cho nên bất cứ một con thú nào nó muốn ăn một bầy đàn, nó đều tìm cách nó phân hóa bầy đàn để lẻ từng con một, thì chính lẻ từng con một nó mới có thể sát phạt được. Các vị thấy như vậy. Chúng ta nhìn thấy con kiến như hột gạo, cái nào lớn hả? Các vị có thấy con kiến riện không? Nó đen đen á, mà các vị thấy nó bò dễ dưới đất á. Các vị thấy nó bị lớn vậy nè, mà các vị thấy cái hạt gạo bự so với nó là gấp bao nhiêu? Gấp hàng trăm lần như vậy. Nhưng mà như vậy các vị thấy rằng tự thân nó không thể nào nó lôi nổi cái hạt gạo. Nhưng mà các vị thấy rằng thỉnh thoảng các vị nhìn trong cái đàn kiến, các vị thấy cái trắng nó cứ di động, phải không? Có những cái trắng không phải là hạt gạo mà cả một con sâu lận các vị. Con sâu nó lớn gấp hàng trăm lần nó, gần mấy trăm lần đó. Nhưng mà các vị thấy rằng dưới cái sự đoàn kết của một con kiến, nó bê nguyên một cái con sâu đi. Nhưng mà các vị thấy thỉnh thoảng thấy cái đàn kiến mà trắng xanh xanh mà lẻn ở trong đàn kiến là nó đang tham ngủ. Như vậy một mình nó không thể nào nó làm được. Nhưng mà nó tất cả mọi người trong đàn kiến nó hợp lại thì sao? Nhưng mà các vị biết á, nếu các vị có quan sát á, các vị mới thấy kiến riện thì nhất là mấy bà không có thấy nổi đâu, nó nhỏ quá không. Nhưng mà ví dụ cho kiến vàng đi, kiến vàng nó to một chút. Tôi có để ý chuyện này, các vị đừng nói tôi bạc vảnh quá nha, ăn không đi làm chuyện tào lao. Có những lúc tôi để ý tôi thấy như vậy, trước khi mà nó ginh một con sâu không bao giờ nó ginh được liền đâu các vị. Các vị biết tại sao không? Đố ai nói chúng? Mỗi một con ginh một hướng, trước khi nó mang con sâu này đi là con kiến này nó bu vòng vòng như mỗi con hướng, con nào cũng lôi cái hướng về mình nó xem. Cho nên trước khi mà để đi được cái này thì đầu tiên là những cái con này nó phải mỗi con giật hướng, cho nên con sâu nằm một chỗ hoài à. Tôi để ý rất là kỹ, giặt qua giặt lại lâu lắm á, rồi cuối cùng không biết một lý do nào nó có những điện từ, nó thông tin như thế nào, nó điện thoại với nhau tôi không hiểu. Nhưng rồi cuối cùng á bắt đầu nó mới đi. Các vị thấy như vậy, thì khi các vị thấy rằng mỗi con một hướng thì có thể ginh được con sâu không? Không có cách nào ginh được con sâu hết. Nhưng mà tất cả các con này cùng một hướng thì sao? Ginh đi tè tè, đúng không? Giống bà lão ngoài này nói rất là hay á, ginh đi tè tè, đó là từ hết sức là thông thường ta thường dùng. Như vậy thì tất cả các vị thấy khi mà nó không hòa hợp thì nó không thể ginh được, và khi nó hòa hợp nó mới ginh được. Vì vậy ở đây tất cả chúng ta thấy nguyên lý của cuộc đời, hòa thuận là một yếu tố vô cùng quan trọng. Như vậy hồi nãy giờ tôi nói ở lĩnh vực lớn, rồi một gia đình, bây giờ đến lĩnh vực của vợ chồng. Đây là lĩnh vực cá nhân nhỏ hơn nữa. Đố ai nói một câu gì hay về cái vị vợ chồng ơi? Câu này các vị phải nằm lòng, không nằm lòng là các vị thiếu á. Đó là đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Hay quá. Các vị thấy, người ta muốn sánh ví rằng cái sức mạnh của sự hòa hợp, biển đông lớn lắm nhưng mà có hai vợ chồng mà vẫn tát cạn. Xin thưa các vị, tát cái đìa chưa chắc cạn, nhưng mà tại sao người ta nói điều đó? Để người ta đề cao đến tính hòa hợp, nó đem đến sự thành công và một sức mạnh mà chúng ta cần phải để ý. Đó là một tiêu chuẩn hết sức quan trọng của chúng ta. Những người vợ, người chồng nếu chúng ta không có sự hòa hợp là chúng ta tự đày đọa và làm khổ nhau trong một gia đình. Tôi vừa giải quyết cái mối bất hòa cho một gia đình. Xin thưa các vị, tôi thì không phải nhà tư vấn tâm lý, nhưng mà sao người ta cứ mang đến tôi chuyện đó hoài. Nhiều khi tôi ngẫm nghĩ lại, tôi nhớ là ngày xưa giờ mình học Phật không mà, đọc kinh không mà. Nhưng mà thật ra các vị, nhiều khi người ta nói là cái điều này cá nhân quá, không biết hỏi ai. Không biết hỏi ai tôi hỏi thầy. Xin thưa các vị, tôi mới nói như thế này. Hai vợ chồng này có điều đặc biệt là cứ sân với nhau hoài, mấy chục năm như vậy. Nói ra là bất hòa là sân với nhau, nói ra là sân si. Người này nói không bao giờ người kia chịu nghe, người kia nói không bao giờ chịu nghe. Nhưng mà hôm nay cả hai đều trên 40 hết rồi, 20 mấy năm trời sống với nhau bằng cách là tự hành hạ nhau bằng những cái câu búa rìu miệng lưỡi như vậy. Đến một mức độ dường như cái sự chịu đựng nào nó cũng có giới hạn của nó. Cho nên cuối cùng các vị này mới đi thưa với tôi để nhờ thầy giúp một ý kiến. Thì tôi mới nói như thế này: hai vợ chồng các vị mặc dù là hai người nhưng hai người là một đó. Người có câu thơ tôi nói này: đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng, anh là em mà em cũng là anh. Tôi nói nếu anh sân lên anh làm khổ vợ anh có thấy anh sung sướng không? Anh nói không. Và tôi hỏi lại: cô sân lên cô làm khổ chồng cô có sung sướng không? Cô cũng nói không. Nhưng không sung sướng tại sao làm? Cái đó gì cái gì? Tự ái, bản ngã, chứng tỏ bản lĩnh, không nghĩ là mình nhường nhịn, mình nghĩ mình thua thiệt. Tôi mới nói như thế này: là vợ chồng không có thua thiệt. Nếu các vị nhường nhịn cái đó để một hạnh phúc gia đình có được, thì đây là các vị cũng ban tặng hạnh phúc cho các vị. Sự nhường nhịn này là các vị đang làm hạnh phúc cho các vị, không có thua thiệt. Trong một gia đình là vợ chồng không có bản ngã với nhau. Bởi vì hạnh phúc là hạnh phúc chung, và đau khổ là đau khổ chung. Không phải là người vợ anh đau khổ, anh được sung sướng. Và ngược lại không phải là cô á sung sướng khi chồng cô đau khổ. Điều đó không có được. Giống như trên một thân thể, hồi nãy các vị nói vậy đó, trên một thân thể này cái tay này đau không phải là tay này sung sướng được. Có vậy không? Tay này bị thương đau, tay này sung sướng không? Như vậy tất cả chúng ta nếu đã xây dựng hạnh phúc gia đình trên mấy mươi năm rồi, mà bây giờ từ những cái cỏ con như thế này các vị không hóa giải được là các vị đang làm khổ các vị. Các vị đừng chứng tỏ bản lĩnh bản ngã gì hết, mà các vị thấy rằng bất cứ một sự bất hòa nào xảy ra là tự các vị làm khổ, mà sao các vị không nhận ra. Bây giờ thầy chỉ khuyên các vị như thế này: hai vợ chồng thường bất hòa là do sân si mà ra cả, mà cãi lộn với nhau cả, không ai chịu thua ai. Thì tôi nói như thế này: một ngày nào đó đẹp trời, hai người không có mâu thuẫn gì với nhau hết, trong một tinh thần cả hai đều thoải mái, thì hãy mặc định với nhau: anh à, em có khuyết điểm như thế này, mỗi lần em sân lên anh nên nhường nhịn em là như vậy như vậy, bởi vì lúc đó em không kềm chế được. Và ngược lại người chồng cũng phải nói rằng: em à, anh có nhược điểm như thế này, mỗi lần anh giận lên em nhớ nhường nhịn anh nín một chút rồi trôi qua, thì cái lúc đó đó nó tốt hơn. Hai người mà mặc định như thế này thì mới mốt người này nhường người kia thì không cảm thấy rằng mình thua thiệt, mình lép vế, bởi vì mình đã thỏa thuận nhau mà, phải không? Còn không thỏa thuận mình thấy tôi là vợ ông chứ bộ ông là cha tôi sao, phải không? Thành ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng khi mình mặc định mình thỏa thuận với nhau rồi thì mọi việc nó sẽ tốt. Và mình cứ nói rằng nếu mai mốt em sân anh sẽ như vậy: một là anh bỏ ra đi, đi đâu đó vòng vòng sẽ thượng đi luôn. Rồi ngược lại mình phải thỏa thuận nhau như vậy, để khi những lúc bất đắc dĩ, những lúc sân lên, người kia có thể nhịn được và biết rằng chính cái nhịn để giúp cho chồng mình vượt qua được những sự khó khăn của cơn sân này. Và người chồng cũng vậy, nhường nhịn im lặng để cho vợ mình vượt qua được cơn sân này. Đó là mình trợ giúp nhau để xây dựng một gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Nếu điều này hai người nói với nhau trong lúc mà bình tâm để thỏa thuận và mặc định với nhau như vậy, thì tôi nghĩ mọi điều có thể hóa giải được, cái sự cãi này có thể chìm lại được. Và khi các vị nhớ kỹ rằng một người kia đã nhường nhịn mình thì chắc chắn rằng cơn sông này không thể leo thang. Khi mình nói ra người khác trả theo mình mới tức, mình mới nói tiếp. Còn nói mà người ta không có nói gì hết, người ta im lặng, thì dường như cũng không có gì để nói thêm nữa. Người ta nói bàn tay vũ phu không thể đánh vào một cái mặt đang tươi cười, đó là sự thực. Nhiều khi chuẩn bị đánh ấy, anh đánh nở lòng nào đánh em sao? Không đủ can đảm để đánh đâu các vị. Thật sự các vị á, đôi khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bản lĩnh với nhau làm chi để các vị leo thang với những cái niềm đau và nỗi khổ. Khi chúng ta hiểu và như vậy á, chúng ta là người sống, là nhất là người Phật tử, và nếu hơn nữa chúng ta là người tri thức thì phải sống như vậy đó các vị. Sống như vậy mới thể hiện được tính đạo đức, tri thức, hiểu biết, và hơn nữa là một người Phật tử xây dựng hạnh phúc theo lời Phật dạy. Như vậy chính đó là những yếu tố rất là quan trọng cho các vị hiểu và xây dựng cho gia đình mình về tính hòa thượng. Các vị thấy nếu điều đó đã được thực hiện, một gia đình hạnh phúc không? Hạnh phúc. Các vị hạnh phúc, các vị hiểu, tôi không hiểu. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng một gia đình không ấu đả, không tranh cãi, không mâu thuẫn, không xâu xé là nguồn hạnh phúc. Vì vậy cho nên tôi mới nói với các vị, hòa thuận là nguồn hạnh phúc, là vì vậy. Trong Phật giáo của chúng ta, Đức Phật có dạy lục hòa. Lục hòa này thật ra là để áp dụng cho tăng đoàn, nhưng mà cũng không có nghĩa là chỉ xây dựng cho tăng đoàn không, mà lục hòa này nó xây dựng cho cả một mô hình sống của xã hội, là cho cả một cộng đồng. Nhưng mà trong chùa nào, trong thiền môn nào cũng phải ứng dụng điều này cả. Lục hòa là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, rồi giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Thì cái câu đó là bằng Hán ngữ. Khi chúng ta nói ra dịch thành cái văn Việt, thân hòa đồng trụ là thân này hòa thuận sống, cùng sống chung một nơi. Khẩu hòa vô tranh là cái miệng này chúng ta nói lời từ ái hòa thuận, không đem đến sự tranh cãi. Ý hòa đồng diệt là tư tưởng này, suy nghĩ này cùng hòa thuận sẽ đem đến sự niềm vui. Rồi á, giới hòa đồng tu là cùng thọ lãnh giới pháp tùy theo cấp bậc, tôn trọng giữ gìn trong một quy chế, trong một quy luật. Tùy cái mỗi tổ chức có những cái quy chế quy luật khác nhau thì tôn trọng giữ gìn. Nè, rồi kiến hòa đồng giải, tức là cái thấy biết hiểu biết này chúng ta phải chia sẻ với nhau về mặt kiến thức, cũng như giúp người khác hiểu đúng hơn một vấn đề. Và lợi hòa đồng quân là tất cả những gì nhu cầu có được chúng ta chia với nhau ra trong tinh thần đều bình đẳng với nhau. Thì sáu cái tiêu chuẩn này không phải là xây dựng tăng đoàn không, mà sáu tiêu chuẩn này với bất cứ một tổ chức nào và một gia đình nào, nếu chúng ta ứng dụng được lục hòa của Đức Phật thì không có vấn đề xảy ra. Ví dụ tôi cho cho các vị một vài ý trong này thôi, mình không có đủ thời gian để phân tích dài dòng hết mấy cái ý này. Nhưng mà ví dụ như cái ý hòa đồng diệt á, tức là trong suy nghĩ hòa hợp là đem đến vui, để nói đến cái gì? Để nó nói đến cái vấn đề là có những người bằng mặt mà không có bằng lòng, có phải vậy không? Nhiều khi người ta nói như vậy cãi không có lợi, hơi nín cũng tùy thuận, nhưng mà trong lòng có vui, có vậy không? Có. Phụ nữ là cái này nhiều nhất. Nhiều khi cái quyết định của ông xã ở nhà, quyết định đó mình thấy rằng đôi khi ông quyết định cực đoan quá này kia kia nọ, thôi mình sợ không vui trong gia đình nó gán mà chiều, nhưng mà ấm ức trong lòng lắm. Ấm ức lắm. Như vậy thì chính cái chỗ này chúng ta thấy cái điều gì? Khi mà chúng ta không có sự hòa hợp từ bên ngoài lẫn bên trong thì đó cũng là những nhân tố. Chúng ta ấm ức một chuyện chúng ta nhịn được, nhưng mà nhiều chuyện rồi sao? Tức nước thì phải cái gì? Hay ha, tức nước là phải dở bờ. Tôi nhịn một lần thôi chớ, tôi không hài lòng một lần thôi chớ, trong đời cũng cho tôi một lần để biểu quyết chứ. Như vậy thì có những lúc nếu ý chúng ta không hài hòa, chúng ta không giải tỏa được, thì về lâu về dài chắc chắn rằng những ý niệm này nó chôn vùi riết, một ngày nào nó cũng vỡ thôi. Chúng ta phải để ý rất rõ chỗ này. Hay là bây giờ trong cái vấn đề là lợi hòa đồng quân đi chẳng hạn, vấn đề phân chia là một điều rất là cần thiết. Ví dụ ngày xưa tôi ở trong trường, tôi là một cái chú tiểu, tôi học là một học tăng của trường trung cấp. Thì ngày xưa sống trong tập thể cho nên á, kẹo cũng phải chia, tập cũng chia, viết cũng chia, cái gì cũng chia, ăn uống cái gì cũng chia hết. chia cho đúng cách bình đẳng. Nhưng mà nếu một ngày nào đó chúng tôi đi học, chúng tôi trở về, chúng tôi thấy sinh đơn mình, tại sao người ta ba cuốn tập mình có hai cuốn, buồn không? Buồn, buồn lắm đó chứ các vị. Không có điều. Thành ra cái đó là chúng ta thấy là từ cái nhỏ nhặt như vậy. Hồi đó đó, khi mà kể này vui chơi thôi, nói là chuyện vui. Khi đi ăn cơm ngày xưa lúc tôi còn sống ở Đại Tùng Lâm, các vị biết tàu hũ, đậu hũ mà nhỏ nhỏ mà chúng ta cắt thành miếng mỏng mỏng á, rồi chúng ta ram lên nó thành miếng vuông vuông nhỏ nhỏ như cục kẹo dừa á, các vị biết không? Thì như vậy đó, thì mỗi lần lên bàn ăn thì người 4-5 cục gì đó, thì mỗi một mâm như vậy là 4 người. Thì cái mâm cũng kế bên đó cũng đồng như nhau. Thì cái lúc đó tụi tôi thì chưa ăn, mới có ăn có miếng hay miếng cái mâm bên kia ăn hết rồi. Cái một thầy ngồi kế bên, cái thầy thấy sao dĩa này còn nhiều, cái thầy mới nói cho hai miếng nhị đế đi. Cái bên này cũng cười, cũng cho hai miếng cho nhị đế cho xong. Hết hai miếng rồi các vị nói thôi tam bảo đi. Cái ông thầy kế bên ông nói tam bảo thôi nghe, chứ thập bát giới là chết đó nghe. Xin thưa các vị, đó là cái gì? Nói chuyện vui chơi thôi, nhưng để mang tính trong cái cuộc sống là một tập thể bình đẳng. Và nếu cái sự đó, yêu cầu đó mà được tất cả mọi thành viên trong bàn chấp nhận thì được không? Được. Nhưng mà cá nhân chấp nhận là không được. Cho nên vì hài hòa, tất cả mọi người phải chấp nhận một yêu cầu đó mới được. Và vì vậy các vị sống trong một gia đình cũng vậy, đừng độc lập trong sự quyết định quá. Tao là cha, tao là mẹ, tao đặt đâu mày phải ngồi đó. Xin thưa các vị, câu đó 30 năm về trước thì thích hợp, và bây giờ thì có tính cách là phải khác đi một chút. Con à, con trai hay gái cũng vậy, mẹ hay là ba thấy như vậy đó, mẹ thấy được lắm đó. Mình phải phân tích cái được và cái không được cho nó thấy. Và nếu nó không chấp nhận, nó cũng phải đưa ra cái được và cái không được cho cha mẹ thấy, và đem ra thảo luận để coi giữa cái được và cái không được cái nào nhiều. Đây là điều, nếu mà chúng ta có như vậy thì chắc chắn rằng sự chọn lựa của các con chúng ta vẫn được hạnh phúc. Đừng độc quyền trong sự quyết định của chúng ta quá. Đôi khi nó chấp nhận với sự gì hiếu thảo, nó chấp nhận. Nhưng mà các vị có bao giờ các vị có thấy rằng có những đứa con mà sau này vì thương mẹ, vì thương cha, con phải chấp nhận đau khổ mấy mươi năm, có điều đó không? Có. Đừng để điều đáng tiếc. Tại sao vì thỏa mãn những sự quyết định của mình mà để con mình phải đau khổ như vậy? Cho nên các vị mới thấy rằng TTKH có một bài thơ rất là hay: tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lõng của chồng tôi, mà từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một người. Đó là cái vấn đề đó các vị thấy. Quyết định của cha mẹ, quyết định độc đoán dứt phát là mày phải như vậy, không có cách khác được. Thì vì hiếu thảo, vì đạo đức, vì sợ xã hội lên án, chấp nhận mà nghe như thế. Vì vậy ở đây chúng ta phải cần phải suy tư hiểu biết để giải quyết tất cả mọi vấn đề trong sự an hòa với nhau. Như vậy các vị thấy hòa thuận là một nhân tố tốt để xây dựng hạnh phúc không? Và chúng ta cần nên làm không? Cần nên làm. Như vậy muốn làm điều này phải là như thế nào mới làm được? Không phải nói làm cái làm được đâu nha. Thấy là như vậy đó. Nhưng mà nếu bắt tay vào làm không phải dễ chịu đâu các vị. Nếu có những điều bức xúc, chúng ta muốn nhường nhịn hay chúng ta muốn giải quyết để cho nó ổn định, để nó an hòa, không dễ đâu các vị. Vì vậy ở đây tôi giúp cho các vị một vài ý niệm thôi, không phải là tất cả. Tôi nghĩ mỗi một người đủ sức thông minh để chọn cho mình một phương pháp để ứng dụng, để giải quyết mọi việc hòa hợp. Còn đây là một chút nào ý kiến phụ thêm của chúng tôi, không có nghĩa là một vấn đề quan trọng. Thì các vị tự tham khảo trong cái chuyện trao đổi giữa tôi và các vị. Để thực hiện được hòa hợp này thì chúng ta cần phải gì? Phải tha thứ. Có sự tha thứ mới có sự hòa hợp. Tha thứ là việc đó chúng ta có thể giải bài rồi, chúng ta bỏ qua đi, đừng gửi lại hay là đừng cố chấp nữa. Thì nếu có tha thứ trong lòng mà muốn tha thứ được, người đó phải có lòng bao dung. Người này phải có lòng bao dung rộng lớn. Một người phụ nữ, một người thanh niên tâm hẹp hòi quá không thể làm được điều này. Chỉ khi nào một người phụ nữ bao dung, đảm đương, có tâm hồn rộng lớn Người nam cũng vậy, có tâm hồn rộng lớn bao dung thì mới có thể hóa giải được mọi điều nếu bất đắc dĩ xảy ra. Vì vậy tất cả chúng ta đều phải tập cởi mở cõi lòng theo góc độ là đừng cố chấp và đừng xét nét quá với bất cứ công việc nào. Trong cuộc đời này không có ai là người hoàn thiện dưới mắt chúng ta cả. Tất cả mọi chúng ta là một thành phần nào đó chứ không phải là tất cả. Một văn hào hay là một danh nhân thế giới, ông có nói rằng dù bạn tài giỏi đến đâu bạn cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Như vậy dứt khoát trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ là độc lập với quan niệm mình quá, bắt tất cả mọi người phải vừa dán mắt của mình. Mình nghĩ như vậy mình làm như vậy không có, mà phải cởi mở bao dung rộng lòng ra thì mọi việc chúng ta sẽ hóa giải được rất là dễ dàng cảm thấy. Một người mà có tâm hồn như vậy, tôi nghĩ không có chuyện gì mà không hóa giải được hết, chắc chắn. Và đóng góp vào cái việc này vô cùng quan trọng ở chỗ nữa là phải nói lời từ ái. Ngôn ngữ rất là quan trọng cho việc hóa giải này. Chúng ta có thiện chí muốn hóa giải một vấn đề mà chúng ta nói như chợ trời, nói như là cái lộn, hóa giải được không? Không thể được. Vì vậy muốn người khác tin mình thì cần nên nói khẽ. Cái lời thủ thỉ quan trọng lắm á, các vị thấy. Thành ra ở đây các vị khi muốn khuyên ai một điều gì thì các vị phải ngoài bao dung, ngoài rộng lượng, phải nói lời từ ái, nhẹ nhàng, im thấm, thì điều này mới có thể giúp người ta được. Và chúng ta cũng phải biết nhường nhịn nhau trong ngôn ngữ một chút, chứ không khéo chúng ta cùng với mọi người là tranh cãi với nhau thì không có giải quyết được vấn đề đâu. Người ta nói mọi sự tranh cãi đều không có kết quả. Mỗi sự tranh cãi mâu thuẫn của chúng ta như cây đinh, càng biện giải như chừng nào càng đúng đóng càng sâu, không có giải quyết được vấn đề. Cho nên á, ngày xưa Ngô Tất Tố cũng có làm bài thơ, ông nói là một người hỗn ẩu chửi ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Cái gì nữa? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, cái gì nữa? Thì hai đứa giống khác chi nhau. Như vậy thì giữa hai con người, một người đó bất hòa, một người đó câu mâu, thì chúng ta cần phải mở rộng lòng ra, phải cởi mở để tự tin, để tự chủ, để dung chứa được cái sự bất hòa của người này. Mình dung chứa được người kia thì người kia mới có thể giảm cơn giận, người kia mới có thể im lặng lại. Và vì mình có khả năng dung chứa cho nên mình không phiền hà, không khó chịu khi cái việc đó xảy ra, phải không? Nếu tâm hồn mình nhỏ hẹp mình sẽ rất là bực bội. Nhưng mà nếu là các vị có tâm hồn rộng lớn, các vị tự tập để trải rộng từ tâm, các vị hiểu để xoa dịu một vấn đề, các vị tập bỏ một vấn đề, đập buông xả một vấn đề, thì lòng các vị rộng lớn lên, thì bất cứ một cái điều gì xảy ra ngày xưa thay vì các vị sẽ rất là giận, rất là sân, nhưng mà bây giờ vì chúng ta có thực tập tu cho nên điều đó không chi phối mình được. Đôi khi mình chỉ cảm thấy thoáng thoáng ra cái gì chút xíu ở trong lòng hơi khó chịu một chút vậy thôi. Như vậy thì bao dung, tha thứ và nói lời từ ái, đây là cái điều tiên quyết để giúp cho các vị hóa giải một vấn đề. Đó là thực tập hòa đó. Đó là những nguyên nhân để đem đến sự hòa đó. Tiếp tục nữa, tất cả chúng ta đôi khi chưa có thể hòa thuận một cách triệt để, nhưng vì đó là sự việc chung. Vì việc này, vì một gia đình, vì một tập thể, cho một cá nhân này có thể hy sinh, chấp nhận để hóa giải một vấn đề. Một việc xảy ra có những người vợ hoặc những người chồng mà người vợ là chiếm đa số, giận lắm muốn bỏ nhà ra đi, muốn đi để tất cả những gì để lại còn lại cho một gia đình, trong đó có cả con cái. Nhưng mà các con bây giờ đứa này còn đang học, đứa kia gia đình như thế như thế, mẹ ơi đừng có như thế như vậy, khổ con. Có những khi vì hy sinh cho các con, người này chấp nhận quay trở về với cuộc sống, tạm chấp nhận sự hòa hợp này. Mặc dầu đó chưa phải là một giải pháp tối ưu, nhưng điều đó cũng làm hạnh phúc một gia đình tạm thời chưa có đổ vỡ. Có phải vậy không? Bao giờ sắp gói ra đi khỏi nhà thì nguy hiểm. Như vậy thì vì vấn đề này, vì quyền lợi của tập thể, vì quyền lợi lớn, thì các thành viên cũng vậy. Đôi khi một người vì hy sinh cho một công ty, một tổ chức, người đó cũng có thể chấp nhận những điều thiệt thòi về mình, chấp nhận hòa thượng để vì hạnh phúc và cuộc sống còn lại của những thành viên, những bạn bè của mình. trong lịch sử Việt Nam của chúng ta, trong cái triều đại nhà Trần, có hai cái vị mâu thuẫn lớn, đó là Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải. Đây là hai vị tướng lãnh mà bất hòa với nhau, và những cuộc chiến của giặc ngoại xâm dường như là Mông Nguyên đã xâm lấn bờ cõi. Nếu hai vị này không có sự hòa hợp với nhau thì không thể nào đủ sức để lãnh đạo nhà Trần, để đóng góp để mà đánh đuổi giặc hết. Hai người này có một mâu thuẫn rất là sâu sắc và không bao giờ nhìn mặt nhau, nhưng mà vì nghĩ đến đất nước Lâm Nguyên, vì nghĩ đến sự đau khổ của dân chúng khi sống dưới ách nô lệ của xâm lược, cho nên hai người này xóa đi tất cả những oán thù trước kia, những mâu thuẫn trước kia, hòa thuận với nhau để đánh đuổi giặc, để giữ lại sự thanh bình cho đất nước. Như vậy thì có những lúc chúng ta hãy nghĩ về công việc lớn, nghĩ về công việc chung, mà hãy bỏ những cái bất hòa riêng của chúng ta, để cho một gia đình, một tập thể, một quốc gia gì đó, thì cái nhỏ và cái lớn, để làm cái niềm vui và xây dựng hạnh phúc cho mỗi cái gia đình của chúng ta. Đó là cái gì? Cái việc riêng để làm việc lớn. Thứ ba nữa, phải thực tập từ tâm, tức là phải tập tâm thương yêu. Các vị khi có tâm thương yêu, các vị dễ tha thứ không? Ta thường nói là sao? Khi thương thì sao? Trái ấu cũng tròn. Mà khi ghét sao? Dễ sợ thiệt đó các vị. Khi ghét rồi cái trái của hòn là tôi cho như hòn bi đi vậy mà cho méo được à? Mà khi thương trái ấu nó dài nhằn như vậy mà cho nó là tròn được à? Như vậy thì ở đây các vị khi có thực tập từ bi, tức là tập thương yêu, các vị dễ dàng tha thứ. Chúng ta dễ tha thứ cho người thương hay là dễ tha thứ cho kẻ thù? Hả? Xin thưa cho các vị, khi thương ai, chúng ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho người đó. Tại vì khi chúng ta là kẻ thù, một cái nhỏ chúng ta có thể xé ra to, một cái giận nhỏ chúng ta có thể nhân lên trên lớn gấp trăm lần. Vì vậy khi chúng ta thực tập yêu thương, chúng ta sẽ tha thứ được. Một đứa con mà chúng ta thương nó, chúng ta sẽ tha thứ được những lỗi lầm khi nó biết nhận lỗi. Nhưng mà nếu một cái thằng nhóc nào ở ngoài đường không phải là con của mình, và một lỗi nhỏ mà nó đến gian sinh, chưa chắc chúng ta bỏ qua. Ở đó vì sao vậy? Vì tình cảm chúng ta dành cho con lớn hơn. Ở đây không phải nói là con mình con người, mà chỉ muốn nói là vì tình cảm, cái nào lớn chúng ta sẽ tha thứ cái đó. Ví dụ các vị thấy là con các vị không phải sinh ra, nhưng mà có những đứa nó làm cho các vị thương được, các vị có thể bên vực nó hơn con ruột của mình nữa. Cái điều đó có thể vậy. Thành ra khi mà muốn hòa hợp hóa giải điều này thì các vị cần phải thực tập cái tâm bao la, từ bi, thương yêu, nhìn một cách thương yêu chân thật, sâu sắc, thì điều này mới có thể giúp cho các vị hoàn thiện được nhiều lãnh vực. Đó là cách để chúng ta thực tập từ tâm. Như vậy từ tâm cũng nhân tố để giúp cho chúng ta hòa hợp, và hòa hợp là yếu tố hạnh phúc cho mỗi gia đình. Vậy tất cả ở đây các vị có ai muốn hạnh phúc không? Muốn không? Ai cũng muốn hạnh phúc hết, đâu ai muốn đau khổ đâu, phải không? Như vậy muốn hạnh phúc thì điều bắt buộc, một trong những nhân tố để có được hạnh phúc mà vô cùng quan trọng, đó là phải có sự hòa thuận. Và hòa thuận các vị đã nói rồi, sự hòa thuận này giúp các vị thành công, mà đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng càng. Hòa thuận như một bó đũa vững chắc cho mỗi gia đình. Và cũng chính sự hòa thuận này mà các vị biết những cái gọi là kỳ quan thế giới bây giờ mà đang có đó, cũng là từ những cái sức người mà ra. Ví dụ kim tự tháp, kim tự tháp để trở thành một kỳ quan thế giới, các vị thấy rằng đó là sức đóng góp của vô số người. Mà hôm nay ngày khoa học tân tiến như thế này, người ta không có đủ cái cần cẩu này kia, làm sao để bê được những tảng đá hàng trăm tấn như vậy đi lên để xây dựng thành kim tự tháp. Và cao, với cái chiều cao như vậy là bây giờ người ta không thể làm lên được. Và người ta suy nghĩ tại sao người xưa làm được. Người xưa như vậy làm được là gì? Sự đồng tình của tất cả mọi người cùng một lúc để làm nên được những cái kỳ quan thế giới cho chúng ta hôm nay. Như vậy hòa thuận là một yếu tố vô cùng quan trọng để thành công, để hạnh phúc, để được, nói chung là tất cả mọi việc đều được tốt đẹp từ những nhân tố này. Cho nên các vị cần phải thực tập. Tất cả những vấn đề tôi kể các vị từ đầu cho tới bây giờ là tôi đã liệt kê những cái mà tập thể của một cái lớn của một cái nhỏ, của một phạm vi, và bên cạnh đó có trong thiền môn. Tất cả những cái này là để đóng góp cho các vị xây dựng nên những hạnh phúc an vui. Và bây giờ chỉ điều cần thiết nhất là các vị thực tập mà thôi. Hãy về tự suy nghĩ ra, và các vị quán chiếu lại từ xưa tới giờ những ôm ấp gì của chúng ta chưa được xả bỏ, những cố chấp nào mà để đem đến sự bất hòa, dầu là đó là một cái vấn đề xui gia hay là giữa gia đình này gia đình khác nữa. Bởi vì thật ra các vị nhớ kỹ, có những gia đình mà xui gia đem đến bất hòa mà tôi đã có lý giải vừa rồi ở cái bài giảng ở ngoài Khánh Quang. Xui gia mà đem đến bất hòa mười mấy năm trời, và nhờ nghe cái bài giảng là nhẫn nhục giải hoang thiên, và nghe xong bài đó bà đã thay đổi để đem đến cái sự hòa thuận lại cho vua xui gia, để đem hạnh phúc và niềm vui cho các con. Và bà đã cảm ơn tôi cái bài giảng đó rất là nhiều. Như vậy ở đây chúng tôi muốn nói là cần phải hiểu. Đôi khi chúng ta không có hiểu các vị. Có những lúc đưa đến cái sự bất hòa, cái sự đau khổ này do chúng ta không có hiểu, và chúng ta chưa có cách để giải quyết một vấn đề. Chứ không phải là chúng ta không muốn. Hạnh phúc chúng ta cũng muốn. Và xóa bỏ những cái này, giận nhau có sướng không các vị? Giận nhau có sướng. Vì vậy ở đây chúng ta cũng muốn bỏ lắm chứ, nhưng mà chưa có phương pháp để bỏ. Nếu một ai giúp chúng ta được, đã không tư tưởng được, đưa chúng ta một giải pháp để bỏ được, chúng ta sẽ làm ngay. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Mong rằng tất cả các vị thực tập điều này để đóng góp vào sự hạnh phúc của một gia đình, nhân rộng ra một xã hội và có một cộng đồng lớn hơn, thì tôi nghĩ trong thời đại hôm nay cần thiết. Một thời đại văn minh, một thời đại hiểu biết, ai cũng học cao, nhưng mà học cao không phải để đem đến hạnh phúc, mà đôi khi học cao hiểu biết nhiều chúng ta chửi càng sâu. Cái đó là không có nên như vậy. Càng hiểu biết chúng ta càng phải đóng góp cái hiểu biết đó của mình để làm cho cái cuộc đời này thêm đẹp, để có phương cách để dạy các con. Đây là tiêu chuẩn mà tất cả các vị, nhất là những người Phật tử, chúng ta phải nắm và thực tập. Chúc toàn thể các vị có một gia đình hòa thuận, an vui, hạnh phúc trong mùa Vu Lan hôm nay và mãi mãi đến ngày sau. A Di Đà Phật. Tôi xin tặng cho các vị 4 câu thơ để hãy cảm thấy rằng sự hòa hợp này nó đem đến sự vui tươi. Thế là chung một quê hương, hoa thương lấy cỏ, đời thương lấy đời. Tháng 3 thương lấy tháng 10, vành môi thương lấy nụ cười trẻ thơ. A Di Đà Phật. Trong các bài giảng hôm nay, chia sẻ dầu sao cũng theo thiện ý của cá nhân tôi. Tôi chắc góp từ một vài quyển kinh, một vài lời dạy của tất cả những cái người mà có kinh nghiệm đi trước. Xin chia sẻ với các vị, nếu trong vấn đề này các vị có thấy những cái gì chưa thỏa mãn, hoặc các vị có những ý kiến tốt hơn để bổ sung nhằm chia sẻ và đóng góp để cùng học hỏi với nhau, thì tôi xin mời các vị cứ nêu ra những câu hỏi để chia sẻ những ý kiến trong bài giảng này xung quanh chủ đề hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đại đức giảng cái câu trong Lễ Vu Lan và cái điều thứ 9 đi.
Điều thứ 9 thì sao thầy không nhớ?
Miễn cho được con sung sướng, dù mẹ mang thì trước phải cam.
Rồi.
Vì khi lại thì làm, dù làm phải bị giam bị trảm vô phạt.
Xin thưa các vị, ở đây ai có coi cái đĩa nổi lòng người cha? Có ai coi đĩa nổi lòng người cha chưa? Thầy có giải thích cái câu này ở trong đó rồi á mà. Điều thứ 9, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Nhưng mà thầy muốn nói ở đây cái điều là cái đó các vị làm mẹ làm cha nào cũng hiểu hết á. Nếu mà vì hạnh phúc của các con, các vị có thể biết rằng điều đó có thể tội lỗi, nhưng các vị vẫn làm. Đây là cái ý của cái câu đó, nó như vậy đó. Người đã làm cha làm mẹ rồi thì đôi khi biết cái điều đó là tội lỗi, mình làm cái đó là vi phạm pháp luật hay gì đó, nhưng mà vẫn làm. Tôi nói với các vị nghe, cái chuyện này tôi chưa bao giờ kể, nhưng để tôi kể để chứng minh cái điều đó. Có một cô này, cô có một đứa con, nhưng mà người chồng đã bỏ khi cổ sắp sinh, người chồng không có hôn phối. Và khi vậy khi cổ sinh con ra là cổ chỉ có một thân một mình, không có tiền. Cho nên khi sinh ra chưa được bao lâu, cổ phải đi bán mình để cổ kiếm tiền cổ nuôi đứa con. Điều đó là điều tối kỵ trong cái vấn đề khi mà người ta sinh con. Như vậy các vị thấy biết làm điều đó, người này có biết rằng tổn thương đến tính mạng không? Nếu các vị là phụ nữ ai cũng biết được điều này. Nhưng mà tại sao như vậy? Vì bình sữa cho con không có, cho nên cuối cùng phải chấp nhận cái điều đó, rất là thê thảm. Nhưng mà tôi không muốn nói điều này ra. Nhưng mà hôm nay các vị hỏi câu này, tôi kể cho các vị nghe một chút vậy thôi. Biết làm điều đó đó là nó ảnh hưởng đến mình, mà nó vi phạm pháp luật không? Vi phạm pháp luật. Người ta biết đường ta bắt, nhưng mà tại sao phải làm? Vì sự sống của các con mình thôi. Thì tôi chỉ trả lời gión gọn như vậy để các vị hiểu cái đoạn kinh là: điều thứ 9, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam, tính sao có lợi thì làm. Tính có lợi là cái lợi đó đó. Tính có lợi đó chứ không phải là tính có lợi để cho mình được hạnh phúc an lành đâu. Có lợi là nghĩ làm sao ra được đồng tiền để cho các con sống. Đây là điều nói chút xíu vậy thôi, mong các vị thông cảm.
Nam Mô A Di Đà Phật. Một lần nữa mong quý xin kính bạch đại đức giảng sư, nếu cái sự hòa thuận đó mà chúng ta dùng ái ngữ và nhẫn nại hết sức mình mà sự hòa thuận đó thực hiện không có kết quả, như vậy thì có phải là nghiệp chướng và con dai không? Nam Mô A Di Đà Phật.
Thầy cảm ơn các vị. Thì chú tự hỏi và chú tự trả lời câu đó luôn rồi. Chú tự hỏi thầy rồi tôi chịu đáp luôn là đủ ý rồi. Giờ thầy khỏi cần giải thích. Nhưng mà nói bổ sung thêm một chút. Thật ra nhiều khi mình nói là mình ái ngữ và nhường nhịn hết sức mình, nhưng mà không biết hết sức các vị là tới đâu. Quan trọng là chỗ đó. Có những người nhiều khi nhường nhịn một chút xíu mà cảm thấy rằng mình quá ư là chịu đựng rồi. Thì đôi khi cái đó là tùy cái tâm lượng của mỗi người nữa. Khi câu dùng hết sức, thầy nghĩ cái điều đó. Nhưng mà thật nghĩa đúng ra là người này chịu đựng hết sức, đúng nghĩa hết sức á, thì cái đó chúng ta thuộc về nghiệp chướng oan gia. Cái đó là chúng ta phải trả quả báo. Thì cái điều đó là một cái dạng là không còn lý luận đó. Nhưng mà nếu chưa phải là vấn đề chúng ta quy kết về nghiệp chướng oan gia, thì tận tâm này chúng ta giải quyết vấn đề cái đã. Đừng có đổ thừa nghiệp chướng oan gia để chúng ta phải mang và chấp nhận những cái điều đó. Tại vì chưa chắc nó là nghiệp chướng oan gia. Đôi khi chúng ta không khéo trong vấn đề quá giải, trong phải nghiệp chướng oan gia, mà tự chúng ta không khéo chúng ta làm ra oan gia thì có. Nó thành ra ở đây khi mà chúng ta giải quyết vấn đề, xét lòng mình có phải mình giải quyết tận lương tâm và mọi lãnh vực hay là mọi phương pháp chúng ta ứng dụng chưa, thì điều đó là quan trọng. Khi thật sự đúng như câu hỏi của chú là không còn một giải pháp nào hơn được mà vẫn không thay được vấn đề đó thuộc về nghiệp chướng, thì cái điều đó là điều cuối cùng thôi, chứ không phải là điều chúng tôi mong muốn làm mọi việc nó như vậy. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trăng sao dù có đổi dời, làm sao quên được ân thầy truyền căn. Cho con sửa pháp ngọt ngào, cho con bài pháp cao siêu nhiệm hồn. Thật là một niềm hạnh phúc khôn tả của chư ni cũng như toàn thể những nam nữ Phật tử hiện diện nơi đây. Chiều nay chúng con hưởng trọn hương vị pháp màu của thầy truyền trao qua đề tài hòa thượng trong cuộc sống. Chúng con nhận thấy hòa thượng chính là chất keo gắn hạnh phúc gia đình, cũng là chất liệu đem lại nguồn an vui cho tất cả mọi người. Và một niềm chúng con vô cùng xúc động, không biết dùng ngôn từ nào nói cho hết ân nghĩa của thầy. Mặc dù đường xá xa xôi, nắng mưa lầy lội, thầy không quản gian lao chẳng từ khác đến đây đáp lại lòng mong cầu của chúng con. Với ân đức vô lượng của thầy, chúng con không biết nói sâu hơn. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, thì từ gia hộ cho thầy luôn luôn được dồi dào sức khỏe để làm thạch trụ cho đạo pháp, đuốc tuệ cho trần gian. Và kính bạch thầy, Và kính bạch thầy, hôm nay cũng đầy đủ duyên lành thầy trở về chùa Tuy Phước chúng con trong mùa Du Lan báo hiếu. Phật tử chúng con kính dâng lên thầy món quà của những người con Phật nhân mùa Du Lan báo hiếu, và xin cho chúng con được trân trọng cài lên áo của thầy một đóa hoa hồng để niềm hạnh phúc thương yêu mãi tràn đầy, vì thầy đang sống bên cạnh mẹ hiền. Chiều thu vọng tiếng trùng dương lời ru của mẹ khắp đường con đi, chúng con xin trân trọng được cài lên thầy đó hoa hồng, đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để mừng thầy cầu nguyện và có hoa vàng giải thoát của người xuất trần thụ sĩ. Kính mời cô Quang Quan cũng như chị Thảo dân quà Vu Lan cho thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thấy thầy còn người mẹ hiền rất khả kính, đó là một niềm vinh hạnh, một hạnh phúc vô biên trong mùa Vu Lan này. Đề nghị một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay để mừng thầy còn người mẹ hiền.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.